Tâm là thủ lăng nghiêm. Đại chúng để ý cái chữ thủ lăng nghiêm cho dịch là nhất, chúng qua dịch là nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Nghĩa là người nào mà tu học theo cái định này thì đối với vạn hiện tồn vạn pháp, hiện tượng vạn pháp đó không làm gì cho mình phải động tâm, phải sinh ra các cái thứ phiền não được, cho bằng nhất thiết sự cứu cánh kiên cố, nghĩa là nó vững chắc lắm, nó bất động trước hiện tượng vạn pháp. Hiện tượng vạn pháp không làm lai chuyển tâm hồn ta, không tác động vào để sinh ra các thứ phiền não, các thứ vô minh, các thứ đau khổ được. Đó là cái tên của một cái thứ thiền định. Thành ra là nếu mà thành tựu được cái cách tu tập này mà thì có được cái thiền định như vậy thì cũng có nghĩa như là ta đã thành Phật đó, cũng có nghĩa như là thành Phật vậy. Bởi vì Phật là gì? Phật cũng gọi là đấng pháp vương. Đấng pháp vương nghĩa là Đức Phật là vua của các pháp. Đối với các pháp tự chủ hoàn toàn, tự tại hoàn toàn và bất động trước các pháp. Cho nên Phật gọi là Phật Đà, tức là cái người như là giác giả, tức là cái bậc đã giác ngộ hoàn toàn. Mà lại cũng có cái biệt hiệu nữa gọi là pháp vương đó, là vua của các pháp đó. Đối với sắc, thanh hương vị xúc pháp, mặc dù là giả pháp ở trên cõi đời này nó có thiên hình vạn trạng, nhưng mà không ngoài là sắc, thanh hương vị xúc pháp. Sắc tức là nhan sắc, là hình sắc, là hiển sắc. Nói về sắc thì là nó có ba thứ như vậy. Nếu mà người này nhìn người kia mà thấy cảm tình, thấy thương mến được, đó là người này nhìn thấy cái nhan sắc của người kia nó hợp với mình. Thế thì cái sắc đó đó gọi đó là nhan sắc. Còn cũng người, một người vậy, nhưng mà mình nhìn mình không có được cảm tình lắm, nó không sinh ra một cái tâm mà yêu mến liền, mà nhiều khi nó trải qua sự gần gũi, sự tâm tình, sự hiểu biết gì đó, nó có đồng với nhau rồi mới cảm tình được. Còn ngược lại, cái người mà cái nhan sắc mà nó hợp á, thì nhìn qua cái tự thấy cảm tình. Thế thì là cái sắc đó thì gọi là nhan sắc. Còn những sự vật, sự vật mà nó có cái kích thước, có khuôn khổ như dài, như ngắn, như rộng, như hẹp, như vuông, như tròn, như cao, như thấp, vì những cái mà nó có kích thước để cho người ta nhìn thấy ta không lầm vật này với vật khác, nó có khuôn khổ, cái phạm vi của nó. Chứ vì những cái thứ như vậy ta gọi đó là hình sắc. Thì tất cả những cái mà ta nhìn ngó trước mắt thì nó có hai phần. Một là hình sắc có biểu hiện qua dài ngắn, vuông tròn, rộng hẹp, lớn nhỏ, cao thấp, đó là hình sắc. Còn cái sắc thứ ba là gọi là hiển sắc, là màu, là sắc màu, là xanh, là vàng, là đỏ, là trắng, là hồng, là lục, vân vân. Thế thì là chúng sanh phàm phu thì đối với ba cái thứ sắc đó, một là nhan sắc, hai là hình sắc, ba là hiển sắc, nó tác động vào cái con mắt của chúng ta thì chúng ta bị nó lôi kéo, hoặc là cảm tình thương yêu, hoặc là thấy ghét, thắt chán rồi muốn xa lánh, thậm chí bực bội nữa. Thế thì là như vậy là ta không gọi là làm chủ được vạn pháp, không được gọi là vua của các pháp đối với sắc. Còn thanh cũng vậy, thanh thì nó có nhiều cái thứ âm thanh lắm. Âm thanh của hữu tình, âm thanh của vô tình, rồi âm thanh nó có giọng kim, giọng mộc, giọng thổ. Rồi thành ra rồi khi mà nghe âm thanh nó mà trầm bổng, réo von, làm cho người ta cũng có thể cảm tình, xúc động, mà cũng có thể sinh ra bực bội, chán ghét. Thế thì là thanh tần đối với mọi người, nó là một thứ tần, sắc là một cái thứ tần, nó làm nhiễm ô tâm tánh của người ta, nó làm cho người ta sinh ra các cái thứ phiền não, khổ đau, hoặc là vui, hoặc buồn, hoặc mừng, hoặc giận. Nghe âm thanh cũng có thể là nó làm cho người ta hoặc vui, hoặc mừng, hoặc buồn, hoặc giận, hoặc thương, hoặc ghét, hoặc đau khổ. Thế thì là thanh là nó thuộc về thanh, là một thứ tần, nó làm nhiễm ô cái nhĩ căn, cái tánh nghe của con người. Hương, hương thì là nó có các cái hương, mà cụ thể nhất và dễ hiểu nhất là các cái mùi nước hoa người ta đã biến chế. Và trong vấn đề của Phật học tôi gọi là hảo hương và ố hương, hòa hợp hương, và có cái hương là bản chất nó tự thơm, còn có cái hương là do hòa hợp mà nó mới sinh ra thơm. Thì có cái hương là làm cho người ta cảm tình, có những cái hương cũng là hương mà làm người ta chán, gọi là ố hương. Thế thì là phạm phu mà đối với hương tình nó cũng làm cho người ta bị nhiễm ô, cũng sinh ra cái sự bực bội, thương ghét, lấy bỏ bằng lòng hay không bằng lòng. Vì vậy mà không gọi là làm vua được, không gọi là pháp vương được. Vị cũng vậy, vị thì cái khẩu vị của mọi người mỗi khác, thành ra cái ăn uống, cái nêm nướng, cái nêm nấu của mọi người mỗi khác. Và có những cái vị mà ăn bằng lòng, có những cái vị mà không bằng lòng, bực bội, rồi sinh ra phiền não. Vì vậy mà là phàm phu không được gọi là pháp vương, không được tự chủ tự tại với cái vị trần. Xúc, xúc là sự đụng chạm, sự tiếp xúc giữa sự vật, hoặc là mềm, hoặc là cứng, hoặc là trơn, hoặc là láng, hoặc là êm ả, hoặc là cấn đau, không bằng lòng. Thế thì là đối với cái thân mà là đối với xúc tình thì nó cũng có thể sanh ra vui mừng, buồn, giận, thương ghét, bực bội. Còn pháp tình thì mọi người nếu mà mình suy nghĩ cực kỹ thì là trong tâm hồn của mọi người không có lúc nào là không có nghĩ ngợi, trừ ra những giấc ngủ không chiêm bao. cái giấc ngủ mà chim bao thì là cũng còn có phân biệt nghĩ ngợi, hoặc vui hoặc mừng hoặc buồn hoặc giận hoặc thương hoặc ghét hoặc đau khổ trong cảnh chim bao. Cho nên từ lúc mà ngủ không chim bao, còn ngoài ra thì là cái nghĩ ngợi nó lung tung lắm. Nghĩ chuyện là hồi sáng mai, nghĩ chuyện hồi đầu hôm, nghĩ chuyện ngày hôm qua, nghĩ chuyện tháng trước, nghĩ chuyện năm xưa, nghĩ những chuyện dài dài mà có thể, tùy theo cái tuổi tác của mình mà có thể nghĩ những cái chuyện mà 4, 50 năm, 7, 80 năm cũng có. Cái điều là nó làm cho cái tâm hồn có lúc vui, lúc buồn, lúc thương, lúc ghét, bất an. Đó là tâm lượng của phàm phu chúng sanh là vậy đó. Còn Phật thì không có vậy. Phật là đối với sắc trần làm chủ hoàn toàn, đối với thân trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần cũng làm chủ hoàn toàn, được tự tại trước cái dạng pháp. Cho nên Đức Phật gọi là bậc pháp vương, là vua của các pháp, nghĩa là đối với các pháp tự chủ tự tại, bất động như như. Đó là nghĩa của chữ pháp vương, mà pháp vương tức là Phật. Thế thì tôi cái định này mà tôi tập theo cái thủ lâm nghiêm này là cái định gọi là cái định nhất thiết sự cứu cánh tiền cố. Nghĩa là người nào mà học cái pháp tu tập này rồi đó, huấn luyện cho mình đó, biết được thế nào là vọng tâm, thế nào là chân tâm thường trú của mình, thế thì người này đối với dạng pháp, đối với nhất thiết sự, đối với hiện tượng dạng pháp, đối với sắc thanh hương vị xúc pháp có một cái sự bất động kiên cố. Và nên nhớ là chỉ nhất thiết sự tức là chỉ cho sắc thanh hương vị xúc pháp. Bởi vì nhất thiết sự nó biến dạng, nó thiên hình dạng trạng của sự vật, nhưng mà không ngoài sắc thanh hương vị xúc pháp như tôi vừa nói. Mà đối với sắc thanh hương vị xúc pháp mà được kiên cố, được bất động, được thanh tịnh thì coi như là đối với nhất thiết sự đã được cứu cánh rồi. Mà đối với nhất thiết sự mà đã được cứu cánh thì tức là pháp vương rồi, có nghĩa là thành Phật được đó. Cho nên là cái này là cái bổ ích của nó là ở cái chữ thủ lăng nghiêm đó, là cái môn thiền định mà để đưa con người tới cái chỗ mà bất động trước sự vật hiện tượng, cái tâm của mình kiên cố và thanh tịnh trước sự vật hiện tượng, bất động như như. Mình đã để ý tới chỗ đó. Cho nên cái đối tượng cứu cánh của cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân tâm thường trú mà thể tánh tịnh minh. Phát hiện ra được cái chân tâm thường trú. Nhưng mà nói cái này thì là các vị Phật tử mà nghe, có nghe học rồi thì là vững đó. Còn các vị mà mới nghe rất là mong mỏi chờ coi cái chân tâm thường trú là cái gì. Thế thì là nó như thế này đây. Tôi hình dung như thế này để các vị để ý rồi nè, mà dễ nhớ, nhớ dai nè nha. Tôi ví dụ như đây là một cái sợi dây, mình ví như đây là một cái sợi dây đồng thẳng như vậy đó. Rồi sợi dây đồng thẳng này vốn tự nó thẳng như vậy, nhưng mà rồi là do một cái duyên cớ nào đó, người ta làm cho cái sợi dây đồng này nó thành ra là bây giờ đây cũng sợi dây đồng đó nè, để người ta bẻ lên nè, bẻ nè, bẻ co lên co xuống, co lên co xuống, co lên co xuống vậy, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Thế thì sợi dây đồng vốn thẳng, nhưng mà do người ta bẻ, ta không còn giữ được cái bản chất của sợi dây đồng thẳng nữa, thì thành ra nó thành ra những cái co, những cái gãy như thế. Thế là những cái dây đồng mà thẳng này đây là để ví cho cái chân tâm thường trú của mình vốn nó thanh tịnh, nó thẳng môn vậy đó. cái sự thánh đoan đó là giữ cho cái chân tâm của mình vốn thanh tịnh như vậy thôi, không có gãy, không có cong queo gì hết. Thẳng bon, thẳng lặng, nếu mà nói về mặt thẳng thì nó thẳng lặng như tờ, nói về thẳng là nó thẳng bon như một sợi dây đồng thật thẳng. Đó là biết được cái chân tâm thường trú của mọi người nó thanh tịnh, nó trong sáng, nó không có các cái thứ vọng tưởng để sanh ra các thứ khổ đau. Nhưng mà bây giờ đó, theo lời Phật dạy thì mọi người không phát hiện được cái đó của mình, mặc dù là có ở trong, có sẵn ở trong tâm của mọi người, nhưng mà không phát hiện nó ra được. Thì hằng ngày chúng ta sống với vọng tâm mà. Sống vọng tâm thì là cái vọng tâm đó là bây giờ ví như cái sợi dây đồng thẳng hồi nãy mà bây giờ bẻ co bằng từng co nè, không? Thành ra là mừng nè, giận nè, thương nè, sợ nè, yêu nè, ghét nè, muốn nè, phải nè, quấy nè, tốt nè, xấu nè, hơn, thua nè, lấy nè, bỏ nè, thân nè, sơ nè, vân vân, nó cứ như thế. Rồi thì mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, phải, quấy, tốt, xấu, thân, sơ, cứ đảo tới đảo luôn một cái dòng như vậy, nó cứ đi tới đi luôn mà. Thế thì từ một cái tâm thanh tịnh, phẳng lặng, trong sáng, ta không còn dùng nó nữa, mà ta lại dùng cái công dụng hư vọng của nó, mà trong kinh gọi là vọng tâm đó. Cái đó không phải là cái sẵn, cái vốn có ở luôn với ta, nhưng mà ta hàng ngày ta xài cái đó không. Còn cái nó ở luôn với ta là cái mà vốn thanh tịnh, phẳng lặng, trong sáng, không có sự đau khổ nào, thì ta lại không phát hiện nó ra được. Kinh học kinh này là phát hiện để làm thế nào mà mình sống bằng cái mà mình tu, mình thường nhớ cái chân tâm thanh tịnh, thẳng lặng, an ổn của mình, để mà chỉnh đứng, mà gạt bỏ, mà hóa giải những cái vọng tâm là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, tham, sân, si, mạng, nghi, phẫn, hận, phu, não, tật, sang, cuốn, thiểm, hại, cư, vô tàm, vô quý, điệu cử, hung tầm, bất tính, giải đại, phóng vật, thất niệm, tán lạng, bất tính tư, rồi mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, phải, quý, tốt, xấu, hơn, thua, lấy, bỏ, ta, người, thương, ghét, mày, tao, mi, tớ, đủ thứ đi vòng tròn lại. Cái này lại đi vòng tròn, cứ bao nhiêu đó. Thế thì cái đó gọi là vọng tâm đó. Nghe cái này rồi tôi tin rằng là đại chúng nghe hiểu hết đó. Nhưng chỉ có cái điều là mình khắc phục mà mình á, mình sống ở trong, mình trụ ở trong ở cái chân tâm thần trú là nó khó ghê lắm. Nó khó ghê lắm. Thành ra rồi trên cái đường mà trên bước đường thành Phật á, mình thấy nó khó đó. Chứ kỳ thật là nó ở trong tầm tay, nó ở trong người mình có cái chất thật đó, có cái chất thanh tịnh đó, chứ không có ở đâu hết rồi. Mọi người về rồi có những cái thời giờ nào rảnh rỗi rồi các vị suy tư bằng một cái giờ phút mà ngồi xếp bằng yên tĩnh ở nơi một cái chỗ nào đó, tương đối mát mẻ thoải mái tâm hồn, rồi các vị chặn đứng hết những cái vọng tâm đi. Cái bằng chỉ ha, mình học kinh viên giác rồi đó, gọi là chỉ tức là chỉ tích, tức là ngăn chặn những cái vọng tâm đi. Mà vọng tâm ở đây đó, tức là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn đó, tham, sân, si, mạng, như đó. Cái đó mà nó nổi lên đó cũng vì vọng tâm đó. Chặn hết cái đó đi, coi mình còn sống không. Rõ ràng là chặn hết cái đó, bỏ hết cái đó, mình vẫn sống mà. Sống với một cái tâm trạng hết sức là mát mẻ, hết sức là an lành, thanh tịnh. Nó có cái thú vui của cái sự an tịnh đó, nhưng mà khổ nổi là cái vọng tình dị tập, cái trí đạo nan văn, cái vọng tình, cái tập quán mà theo cái thói thường mà thông thường ha, nó dễ quen coi cho con người lắm. Cho nên con người ít có ai mà sống nổi với cái giờ phút yên tĩnh mà mình ngó lại với cái tâm mà nó thẳng lặng thanh tịnh của mình. Tôi ở trong cái xóm đông đảo bà con mà có những người ta sống cái nếp sống nó quá khác lạ, thành ra mình cũng nghe biết liền à, mà mình cũng hơi tiếc cho những cái cách sống mà mình không làm sao mình giúp ích được gì. Bằng ngày thì đi buôn bán tảo tần cực khổ, thậm chí là mua gánh bán bưng là cực nhọc lắm đó chứ. Nhưng mà ước gì là về nhà rồi nghỉ ngơi, để mà nghỉ ngơi rồi cho nó thoải mái cái tâm hồn trong những cái giờ phút yên lặng tịch tỉnh đó, thì là tôi theo tôi là tôi nghĩ là nó khỏe khoắn hơn nhiều. Nhưng mà cơ khổ người ta không có làm vậy, cả ngày đi làm cực nhọc rồi, vì những cơ manh áo chuyện đó mình đồng ý rồi, mình không có vấn đề tích móc khen chê. Nhưng mà về mở cửa ra rồi thì là dặn cái radio mà cái có cái nhà thì nhỏ xíu à, mà dặn cái cách xếp rồi lại có âm ly rồi thêm loa cái nữa ha, nó vang dội cả một cái vùng rất là rộng rãi, làm cho những người xung quanh không muốn nghe cũng phải chịu nghe, bắt buộc nghe. Mà có những lúc nghe mà nó buồn trong lòng, nó lại là làm cho người ta đã, mình đã ở trong vô minh rồi mà mình làm cho người khác lại bực bội thì làm cho người ta cũng sinh vô minh nữa, người ta cũng sinh ra là bực bội, tức là cũng là một hình thức của mừng giận thương sợ yêu ghét muốn cũng vô minh nữa. Cái đó là cái điều đáng tiếc hết đó. Nhưng mà làm sao hơn được, đâu có điều kiện mà mình ai mình cũng nhắc nhở được đâu. Và nói cách nữa khác nữa là không ai giống ý ai cả. Người ta quậy cái nhà người ta rầm rầm ồn, hay là ồn ào hay là kinh khủng vậy đó, thì người ta lại là thích thú thì sao. Cho nên chính cái đó đó, so với cái học thật đó mà, thì cái đó là mình không có cái thời giờ để mình sống với cái chân tâm thường trú, cái thể tánh tịnh minh của mình mà luôn luôn là ở trong khuấy động. Đó là cái điều mà của người thế gian và cái người đệ tử Phật đó, nó sống có khác nhau ở chỗ đó. Toàn là để cho cái trí não mà nó ở trong cái vấn đề đó, buôn bán thì là hơn thua phải quấy rồi, mừng giận cả ngày rồi, cái vui thì ít mà cái bực bội, cái muốn cầu cho được cái lợi lộc mà nó sinh ra những cái sự là phiền phức trong cái vấn đề mà trả chết nó mua bán rồi. Nhưng mà về tới nhà rồi là cũng quậy ở trong cái vụ như là như tác động những cái mừng giận thương sợ, không có yên tĩnh. Thành ra là các Phật tử mà để ý, mình tạo cho mình cái nếp sống mà có cái tính cách hướng nội, muốn yên tĩnh muốn an lành là phải hướng nội, hướng nội trở về với cái tự tâm mà mình thanh tịnh, mà mình vẫn còn, mình vẫn không có chết. Bớt đi những cái mừng giận thương sợ yêu ghét muốn, bớt đi những cái tính phân biệt phải quý hơn tốt xấu lấy bỏ, mà mình vẫn an tịnh đó. Lúc đó là mình quay về với cái chân tâm thường trú mà kinh này nói, cái đó nó ở luôn với mình đó. Cái sự yên tĩnh đó, cái tâm phẳng lặng đó, tâm trong sáng đó không bao giờ nó rời mình, cái đó mới là ở luôn. Còn cái mừng là hết mừng là trong giờ phút nào đó là cái mừng nó qua đi là không còn nữa. Hoặc là cái giận, giận rất dữ nhưng mà cũng trong giờ phút nào đó nó qua đi rồi không còn nữa. Cái thương cái sợ cũng vậy, có thể bị qua đi hết không còn nữa, mà cái mà còn luôn luôn tôi gọi là thường trú đó, là cái tâm yên tĩnh trong sáng, không có mọi sự đau khổ. Mà cái đó ai cũng có, Phật cho biết rằng ai cũng có, nhưng mà có cái điều là mình phát hiện nó ra. Nếu không học kinh thì không có phát hiện được rồi, mà còn học kinh phát hiện được, nhận thức được, mà mình giữ nó ở luôn với mình không được. Vì vậy mà mình phải là chúng sanh. Còn Như Lai thì luôn luôn là thường trú ở trong cái chân tâm đó. Vì vậy cho nên Như Lai gọi là Pháp Vương Vô Thượng, Ngài là vua của các pháp, Ngài không còn ai trên. Thành ra cái việc tu hành thì nó không có cái gì là phải xa xôi lắm, lạ lùng lắm. Chỉ có cái điều là khó thực hành. phải luôn luôn đề cao cảnh giác. Còn bằng không thì đề cao cảnh giác cũng giống như là đề cao cảnh giác mà giữ những cái giặc cướp vào nhà vậy đó. Nếu mà lơ là thì giặc cướp nó vào nhà thôi, vào nhà thì mất hết của cải quý báu thôi. Phải đề cao cảnh giác luôn luôn, nhận thức, nhớ biết những cái thuộc, cái nào thuộc về phiền não vô minh. Cái khó là ở chỗ đó. Bây giờ đây nói về tới cái đoạn mà nói về cái nhân duyên và thời điểm Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm. Có lẽ là cách đây 2500 năm trước, cái thời điểm nói kinh Lăng Nghiêm nó cũng gần gần như lúc này. Từ nay còn tới cái ngày mà tử tứ của chư Tăng đó thì 2 tuần hả? Hơn 2 tuần chứ đó. Thì cái thời điểm mà Phật nói kinh Thủ Lăng Nghiêm này là vào cái mùa tử tứ của chư Tăng. Thì nguyên do là vào cái mùa tử tứ của chư Tăng thì là các đàn Việt, các đàn Việt thỉnh chư Tăng để mà cúng dường, họ tại gia nhiều chỗ. Chữ đàn, đàn tức là đàn na, nhưng mà ghép lại đàn na là tiếng Phạn, ghép lại với một cái chữ hớn, tiếng Tàu gọi là đàn, đàn Việt. Đàn Việt tức là cái người này là cái người mà hay á, làm cái việc bố thí để mà vượt ra cái sự sinh tử là phiền não, ra sự nghèo nàn của sinh tử của phiền não, cho nên gọi là đàn Việt. Các Phật tử tại gia mà hay làm những cái sự mà cúng dường tam bảo, hay bố thí chẳng bần, hay giúp đỡ những người nghèo khó, trong đó có sự cúng dường của tam bảo đó, thì là gọi là người đàn Việt. Thì là cái mùa này là cái mùa mà đàn Việt cúng dường. Thì một hôm nọ là trong cái dịp tử tứ thì là Bồ Tát Văn Thù phân công mọi người một nhóm này đi chỗ này, nhóm kia đi chỗ kia. Thì trong lúc đó thì ông A Nan lại được một đàn Việt thỉnh duyên. Để thỉnh duyên rồi khi mà ông quá sai xong rồi trên đường về thì là ông gặp cái nạn, tức là một cái cô thiếu nữ tên là Ma Tăng Già, là đem cái tâm mà thương yêu thành ra rồi mời ông vào. Mời ông vào cũng là với cũng cái thiện ý cũng tốt thôi, để mà cúng dường. Nhưng mà cúng dường ở trong đó nó có cái tâm nhiễm ái, thành ra trong sự cúng dường mà nó có tính cách lả lơi, thành ra rồi thì là làm cho ông A Nan nghĩa là ở trong một cái hoàn cảnh mà gần như là sắp thua trận, vì cái sự tình cảm mà lả lơi của một người đàn Việt là nằm A Nan già. Thế thì lúc đó Phật biết cái hiện tượng đó, cái sự kiện đó mới sai Bồ Tát Văn Thù mới đem cái chú Lăng Nghiêm mà thường thường ở các chùa đều có tụng, mà các Phật tử cũng có nhiều người thuộc đó, đem mà thì tụng cái chú Lăng Nghiêm đó đến mà phá cái tà chú của cái nàng Ma Tăng Già để mà cứu ông A Nan đem về ở chỗ tịnh thất Phật. Thì ông A Nan được thoát ra cái nạn đó, không đến nỗi là mất giới thể. Trong kinh gọi là gần mất giới thể thôi, chứ chưa mất giới thể thì được cứu đem về. Đây là cái duyên cớ mà Phật nói kinh này. Thì khi đem về tới nơi rồi thì là ông A Nan thấy Phật cứ khóc lóc, mới là trách mình rằng từ vô thủy đến nay chỉ chuyên lo học rộng nhớ nhiều mà cái đạo lực không tự cứu được mình, trong cơn vô minh bất giác. Thường thường thì các đệ tử Phật thì hay kiểm điểm lại cái việc tu hành của mình, kiểm điểm lại nội tâm của mình, thì ông thấy rằng là được Phật khen cũng như đại chúng khen là đa văn đệ nhất. Trong 10 đại đệ tử có những cái đặc tính đệ nhất thì ông là người đa văn đệ nhất, được Phật khen. Thế mà giờ đây là ông không tự cứu được mình trong những cái trường hợp mà khốn khó như thế, như nguy cấp như thế, thành ông tự trách. Cho nên ông mới ba tha thiết cầu xin Phật dạy cho ông cái pháp Samatha, Tama Thiền Na là cái pháp phương tiện đầu tiên mà các Như Lai tu hành thành tựu Bồ Đề Niết Bàn của 10 phương chư Phật. Rồi chúng đọc cái câu này mà các vị nào mà đọc nghiên cứu kỹ là các vị nhớ cái cách học hỏi giáo lý cái kinh này cũng như là cái kinh Viên Giác. Kinh Viên Giác thì là Bồ Tát Văn Thù hỏi về cái pháp hành của Như Lai trong khi tu nhân địa. Như Lai tu hành cách nào mà được thành vô thượng Bồ Đề, xin Phật dạy cho chúng con về cái pháp hành của Ngài cách Như Lai đã tu mà thành tựu được vô thượng Bồ Đề. Còn kinh này thì ông Anan yêu cầu Phật dạy Sabbathama Bát Đề và Thiền Na, cũng tức là chỉ quán và chỉ quán song tu, giống như kinh Viên Giác mà các vị vừa học đó. Yêu cầu Phật dạy cho pháp Samatha, Tama Bát Đề và Thiền Na là cái tối sơ phương tiện, thì cũng giống như kinh Viên Giác mà hỏi về cái pháp hành của Như Lai trong khi tu nhân. Ở đây gọi là cái pháp Samatha, Tama Bát Đề Thiền Na là cái phương tiện đầu tiên mà của chư Phật tu hành. Đại để lại giống nhau ở chỗ đó. Bởi vì sao vậy? Có câu rằng dục chi sơn hạ lộ tu vấn quá lai nhân. Muốn biết cái con đường lên núi nó quanh co, nó khúc khuỷu như thế nào, mà mình muốn đi lên cái con đường đó, trên cái hòn núi đó, tất nhiên là phải hỏi cái người đã đi trước rồi. Thì chắc hỏi cái người đi trước rồi thì là mới chắc chắn thôi, người ta chỉ nó không sai thôi. Cho nên người đi lên núi mà muốn biết con đường núi đó chỗ nào quanh co khúc khuỷu, chỗ nào nguy hiểm khó khăn, hỏi người đã đi trước. Thì ở đây cũng vậy, trên con đường tu hành mà muốn được thành Bồ Đề thì phải hỏi những cái người mà đã được đạo Bồ Đề. Muốn được thành Phật thì phải hỏi cái người mà tu hành đã được thành Phật, thì cái người đó nói không bao giờ sai. Vì vậy cho nên hỏi cái nguyên nhân mà chư Phật tu cái pháp chi, cái phương tiện đầu tiên các ngài tu cái pháp chi, yêu cầu dạy chúng con cái pháp đó. Bây giờ cũng có hằng hà sa Bồ Tát bích chi vô lượng vô học và đại A La Hán, những người hữu học đều ngồi chỗ của mình cùng yên lặng nghe lời Phật dạy. Trong này nó có những cái từ những người hữu học và những người vô học. Học Phật kỹ là học cái đó, là các vị đọc kinh các vị mới hiểu được thôi. Bữa hổm tôi giảng ở trong chùa Thiền Lâm là có thầy hỏi sao mà kinh Phật là nói làm chi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, là Như Lai Tàn Tánh, là Sơ Chân Tâm Thường Trú, là Phật Tánh, là chi kiến Phật làm chi cho khó hiểu vậy. Hỏi vậy đó. Tụi mày cứ nói cái đó đâu có cái gì đâu mà khó hiểu. Nó khó hiểu là tại mình chứ không phải là tại kinh nói khó hiểu. mình là người đệ tử Phật mà mình muốn hiểu kinh điển Phật là mình phải học Phật rồi tự nó quen rồi tự nó hiểu thôi. Chứ tôi nói ví dụ bây giờ đây nè, so với cái người nhà quê ta chưa có đi ra tới thành phố, ta chưa biết gì hết mà nói chuyện mà đèn gọi là đèn mấy ông, rồi cái đèn này á, nó tiêu thụ là một giờ là bao nhiêu watt điện, rồi điện này là điện thế nó là 100 volt, nó là 220 volt, rồi điện năng, rồi là điện áp, rồi là các cái danh từ nào là watt, nào là ohm hả, các cái từ đó mà nói với những người ta ở trong quê xưa nay thì ta nghe nó khó lắm, nhưng mà với những cái người thợ điện, những cái người mà làm nghề điện tử thì ta nghe đâu có khó. Không khó là vì sao, là vì người ta ở trong cái nghề đó là người ta phải học cái đó thôi. Cho nên thì khó là tại mình, chứ không phải là tại kinh điển nó khó. Chứ cái môn nào nó có cái thuật ngữ của nó. Nói tới sửa xe hơi thì phải nói là vô lăng, nào là phải nói là đen cô, nào là phải nói là cua ro, nào là phải nói là ampeya, nào là phải nói để ma rưa, dân dân và dân dân, buri và manivan hay gì đó. Thì nó có cái thuật ngữ của cái ngành xe hơi. Xe hơi có thuật ngữ xe hơi, làm điện có thuật ngữ của làm điện. Thế thì là cái ngành nào nó có cái thuật ngữ của ngành ấy. Cho nên là cái chuyện mà học Phật cũng vậy. Cái người mà học Phật đi chuyên ngành rồi thì nó không còn khó nữa. Tại vì mình không có học, mình chưa có nghiên cứu, mình học thì thành ra mình nghe nó khó vậy thôi. Cho nên các Phật tử là đừng có sợ, đừng có sợ khó. Không có cái gì khó hết á. Khó không là tại mình đấy. Hữu học là những cái người mà đây nè, chẳng hạn như tất cả đại chúng vậy, đây là gọi là những người hữu học rồi nè. Chữ hữu học nó đồng nghĩa như là chữ hữu lậu, tức là còn lọt rớt, còn có thể lọt rớt ở trong á, ở trong là trời người Atula, trong cảnh giới là gọi là lục phàm. Tức là cũng đồng nghĩa với là còn phiền não. Hữu học là tự nhiên là còn có các cái thứ phiền não, cho nên nó có thể xa rớt, nó có thể lọt rớt vào ở trong cái cảnh giới trời người Atula. Nhưng mà cái từ hữu học ở đây là không có nói, không kể là những người mà là rớt rồi có thể còn phiền não mà đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh nhé. Cái từ hữu học là chỉ cho những người mà tu đà hoàng, tư đà hàm và a la hớn, và tu đà hoàng, tư đà hàm và a na hàm, ba cái hạng đó được dự vào dòng thánh, dòng dõi của thánh nhân, nhưng mà còn phiền não, còn trở lại luân hồi ở trong cái cõi dục này để mà tu tập nữa. Cho nên gọi là hữu học là chỉ cho tu đà hoàng, tư đà hàm và a na hàm, ba cái quả trước. Còn cái từ mua học đây là chỉ cho những cái bậc a la hớn. A la hớn là những cái người mà không còn lọt rớt, hay nói cách khác là không còn đọa ở trong lục đạo luân hồi, không còn đọa ở trong là lục đạo luân hồi, người ta gọi là mua học, tức là hết phiền não rồi, hết cái nguyên nhân mà để đọa trong sáu nẻo luân hồi là địa ngục ngạ quỷ súc sanh người trời Atula, không còn ở trong cái vòng đó được nữa. Vì là cái nguyên nhân mà phiền não vô minh đen tối người ta đã thấy rõ và hiểu rõ rồi, ta không hề tạo tác những phiền não vô minh đó nữa. Cho nên cái điều kiện mà nó lôi kéo ở trong cái vòng mà địa ngục ngạ quỷ súc sanh là người Atula trời đó, gọi là lục đạo đó, người ta đã vượt ra, thì gọi đó là những bậc vô học. Cái này giống như không còn nữa, đó. Không còn chứ. À. Thế là nãy giờ không còn kêu cái lo này ha, à, cái mic rồi. Đâu rồi mình chết này, không phải là do loa đâu. tại đụng cái công tắc lên. Phát tâm tu hành, tìm đường giải thoát giác ngộ, văn tư tu là đều rất cần. Nhưng nếu chỉ có đa văn thôi thì đó là một học giả. Mà là một học giả thì không có đủ đảm bảo an toàn trong khi vô minh thiền não xâm phạm. Ông A Nan tự trách mình: nhất hướng đa văn dị toàn đạo lực. Mà Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã khen con là đa văn đệ nhất. Từ hồi nào giờ con cũng tin tưởng nơi cái sự đa văn của mình. Vậy mà bây giờ đây mới thấy rằng là cái sự học rộng nghe nhiều không thể tự cứu được những cái cơn nguy biến trên con đường tu hành. Vì vậy mà ông về, ông tự trách mình là từ lâu chỉ mãi ham mê học rộng nghe nhiều. Cho nên bây giờ đây mới xin Phật chỉ dạy cho phương pháp tu mới là cái nguyên nhân chính yếu để đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Còn học là tốt, văn như tư như tu là tốt, nhưng mà văn mà chưa tư mà chưa tu, nghe mà ít suy nghĩ và suy nghĩ mà chưa thực hành thì cái học đó chưa có kết quả tốt được. Cho nên chúng ta cũng coi chừng cái việc này đó. Tăng ni cũng vậy mà Phật tử cũng vậy. Cái hiểu biết văn thì dễ đó, có vẻ các vị có khả năng nghe, có khả năng tiếp thu tốt đó, nhưng mà còn cái suy nghĩ thật chín chắn, đó là cái bước thứ hai mà đã mất đi một số người không bước lên tới giai đoạn thứ hai. Và nếu mà có những số người mà đến giai đoạn thứ hai mà có suy nghĩ rồi mà còn vấn đề hành mới là cái quyết định. Cái hành này khó lắm, cái thực hành là rất là khó. Mà nếu mà không thực hành thì là giống như là mình đi học làm bánh mà mình không có làm bánh, biết là bánh hết mà không có làm bánh thì tất nhiên là không có bao giờ có bánh để ăn. Biết cách nấu cơm hết, biết cách như là đầu bếp phải làm gì bao nhiêu món ăn đều biết hết và có thể làm được hết, mà không làm thì không bao giờ có những cái bữa ăn ngon được. Cho nên nhất hướng đa văn dị toàn đạo lực, vì ta nghe nhiều mà cái đạo lực nó không có thì đâu có thành công được. Tu pháp tà pháp tuy có nguy hiểm nhưng rồi sẽ bị diệt vong. Cái chánh nó sẽ thắng tà, cũng như ánh sáng sẽ quét sạch bóng tối. Thường thường là chúng để cái điều đây là một sự thật mà Đức Phật dạy đó nha. Cái tà pháp nó có thể nguy hiểm lắm đó. Bây giờ báo đăng hoài ta nghe đó nè, cái cấp trị bệnh của những người tà pháp cũng mọc lên khá nhiều. Nhưng mà rồi không bao lâu là nó hiển bày ra cái sự thật, rồi thì cũng bị bắt bớ tù tội, luật pháp cũng trị phạt mà thôi. Trên cái phương diện đạo đức lương tâm thì người tà pháp thì là cũng lôi kéo thu hút người ta dễ dàng hơn là chánh pháp đó, dễ dàng hơn đó, mê hoặc người ta dễ dàng hơn đó, lôi kéo đệ tử mau đi. Nhưng mà cái đó nó không có được bền, nó có nguy hiểm nhưng mà nó sẽ bị diệt vong thôi. Rồi nói về kinh tế cũng vậy, cái làm ăn mà làm ăn bất chánh đó, nó làm giàu mau hết. Bởi vì ăn hối lộ làm cả 1-2 ngàn đô la, 50 cây vàng trong vòng một ngày mà sắp mấy cái gói cho mấy người buôn lậu quốc tế ở hải cảng phi trường mà thì vàng nó vô ào ào thôi. Nhưng mà vì là nó tránh cho nên cái của nó không có bền được, sự nghiệp đó không giữ gìn lâu được. Mà các vị nào có đọc báo thấy mà cái việc mà cái vụ án hải quan đó ha, nhiều người quá đi, mà những người mà có cái quá trình đấu tranh trong cách mạng công lao đấy, nhưng mà rồi thân bại rồi danh liệt, rồi tài sản thì là rốt cuộc là bị thiệt thòi tỏa sơn. Thành ra cái làm ăn mà bất chánh thì là nó cũng nổi mau lắm, nhưng mà rồi nó bị thua, không có bền. Thành ra là cái tà chú ta tỳ la tiên phạm thương của ma đăng già cũng là dữ đấy, nhưng mà cuối cùng rồi là nó không có trường cửu được. Còn chánh pháp là cuối cùng là thắng tà. Bóng tối sẽ quét sạch ánh sáng. Tiên phạm thương là tà chú của đạo ta tỳ ca la, giấc tề tà nguyện Như Lai dùng quá Phật của vô thượng chánh biến tri giác, nói cái chú thủ lăng nghiêm để diệt trừ. Đây là ý nghĩa dĩ quyển tu quyển mà tri quyển tức ly ở kinh vô giác. Bản thân Đức Phật Thích Ca nói, không phải là bản thân Đức Phật Thích Ca nói, bởi vì thân của Phật Thích Ca là ứng thân, mà lúc này là Phật sử dụng cái quá thân. Như Long Kinh nói đó, nghĩa là trên cái vô kiếm đảnh tướng của Phật đó, tức là trên cái nhục kế mà cái đầu của Phật mà nó cái đặc biệt là nó có cái mướu thịt nó nổi lên đó. Gọi là vô kiếm đảnh tướng. Nhưng mà cái từ vô kiếm đảnh tướng này á, theo kinh điển xưa ta giải rằng là cái tướng ở trên đỉnh đầu Phật này là không ai được thấy, từ Phật với Phật không ai được thấy. Mà người ta không nói lý do là tại sao. Chữ Hán thì gọi là nhục kế. Nhục kế tức là nhục là thịt, mà chữ kế là cái bướu thịt, gọi là nhục kế. Mà cái nhục kế này nó cũng có cái tên là vô kiếm đảnh tướng, từ Phật với Phật không ai thấy được cái đó, mà không nói lý do, không thấy bằng kiểu nào. Nhưng mà bây giờ là tôi xin nhắc cho đại chúng biết là cái chuyện đó nó đem cái tri kiến của khoa học mà giải thích là rất là đúng thôi. Mà phải nghe bằng khoa học cả, bằng cái lỗ tai của hiện đại cả, thì là nó mới là cụ thể, nó mới là đúng. Chứ còn bằng không là có cái cách mà tin cái kiểu mà mê tín mơ hồ. Sự thật là theo mà tôi nghiên cứu là cái đầu của Đức Phật là đặc biệt. Cái đầu nó có cái đặc biệt, cho thành ra nó có cái bộ óc đặc biệt, cái bộ óc siêu nhân. Bộ óc siêu nhân, cái đầu nó khác hơn người thường. Mà trong cái đầu khác người thường, nó có cái bộ óc khác hơn người thường. Cũng như các vị học kinh Pháp Hoa mà tôi đã viết vấn đề Quan Âm, mà nhiều đầu, nhiều mắt, nhiều tai đó nè. Nói nhiều đầu là có nghĩa là cần là có nhiều óc, mà nhiều óc là trí tuệ thông minh nó nhiều. Người ta cần phải nhiều đầu. Qua một cái cần nhiều đầu là gì? Là cần nhiều óc. Mà cần mắt nhiều là cần thấy biết nhiều, nhiều tai là để làm việc nhiều. Nghĩa là cái tinh thần mà tu hành của đạo Phật đó là cần phải tư duy nhiều, cho nên là óc nhiều. Cần phải thấy biết nhiều, cho nên là nó là mắt nhiều. Cần phải thực hành nhiều, cho nên là Quan Âm Bồ Tát là hiện nhiều tai. Ở đây mà cái đầu Phật gọi là vô kiến đảnh tướng, nghĩa là Đức Phật có một cái dạng, cái đầu đặc biệt siêu nhân, cho nên nó có bộ óc siêu nhân. Mà vì siêu nhân cho nên cái bộ óc này là chỉ có chư Phật với Phật mới biết nhau mà thôi. Chứ còn cái bộ óc người thường mà lường cái trí tuệ Phật là không lường được, cho nên gọi là vô kiến đảnh tướng. Chứ không phải là cái đó không ai thấy được. Kinh điển xưa thường nói rằng cái đó là người thường không ai thấy được, cả trời người không ai thấy được. Không ai thấy được nghĩa là sao không nói. Thế thì là Thái tử là trong lúc mà Hoàng hậu Ma Gia sinh ra dưới gốc cây vô ưu, rồi là các cung phi nữ ra bồng ẩm đem về, mà không thấy được cái đầu của Đức Phật hay sao. Rồi đem về rồi, tất nhiên là những người hầu cận đó đều là phải nuôi nấng, phải tắm rửa Phật chứ. Mà tắm rửa thì lại không thấy được cái vô kiến đảnh tướng hay sao. Cho nên là những cái từ ở mờ như vậy mà tôi phải thắc mắc bao nhiêu chục năm trời, phải là mò mẫm, rồi phải thiền định, rồi phải tư duy, rồi chỉ có hỏi Phật thôi, chứ còn không còn ai để hỏi. Bởi vì thầy của mình thì là dạy vậy đó. Vô kiến đảnh tướng là cái tướng mà vô kiến đảnh đó là chỉ có Phật, chứ Phật có thấy thôi, không ai thấy được cái đó. Thầy dạy vậy cỡ đó là rồi. rồi sau khi lấy vợ nó chết rồi nữa thì còn gì đâu mà để nữa mà hỏi, thì chỉ còn có cái là thiền định để hỏi Phật thôi. Mà Phật đây đó tức là Phật tánh của mình, thành ra Phật tánh của mình mới, trong khi thiền định mới trả lời rằng là bởi vì đây là người ta có cái bộ óc, Đức Phật là người có cái bộ óc lạ hơn người thường, mà người ta gọi là siêu nhân. Siêu nhân thì có trí huệ mới vượt ra người thường, thành ra cái trí tuệ đó là chỉ có chư Phật, như với chư Phật mà có thể thấy, mà có thể biết được, không, người thường biết không được, thành ra gọi là vô kiến đẳng tướng. Từ cái tướng này mà hiện ra một cái đạo hào quang, và trong đó có cái hoa sen, có cái một sen ha, sen nhiều cánh, nhiều lá, nhiều cánh, có hoa sen là ngàn cánh. Hoa sen gọi là ngàn cánh. Ngàn cánh để tiêu biểu cho kêu bằng là thiên ngư. À, cái vụ này nếu mà học kỹ nó như rất rối lắm. Bất giới và thiên ngư, ngư tức là như thị á. À, Đức Phật ngồi trên hoa sen ngàn cánh, mà ngàn cánh là tiêu biểu cho thiên ngư. Bất bảo quang minh là tiêu biểu cho bất giới. Thập đạo là chỉ cho tiêu biểu nhất tâm là cụ thập pháp giới. Cái này là vấn đề tiêu biểu dữ lắm. Một tâm này là có 10 pháp giới, là có 10 đạo hào quang. Thì là 10 đạo hào quang tiêu biểu cho 10 pháp giới là trời, người Atula, địa ngục, đạo quỷ, xuất sanh, gọi là lục phàm. Rồi lục phàm còn tứ thánh ở trên là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, gọi là tứ thánh. Thế là trong tâm của con người chúng ta, ta có thể tạo cho ta trở thành Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật, cứu chính ta. Rồi ta có thể làm cho ta bị sơ đọa ở trong cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, cõi địa ngục cũng là do tâm ta. À, cho nên là nhất tâm nó, một tâm ta nó có 10 cái pháp giới như vậy mà do tâm ta có thể tạo, tự mình tạo ra đó. Cho nên trong đó nó có 10 đạo hào quang ha. Rồi trong hào quang nó có bất bảo quang minh là có 100 thứ ánh sáng xen lộn. Thế là 100 ánh sáng là tôi biểu là cái bất giới. Bất giới. Vì ở trong 10 cái thập giới đó, giới nào cũng đều có như vậy. Tôi nói ví dụ như Thanh Văn. Thanh Văn thì trong cái tâm Thanh Văn cũng có 10 pháp giới là y như mọi người, đều thấy, đều biết, đều sẵn có đủ như vậy hết. Cũng là địa ngục, đại quỷ, súc sanh, trời, người, Atula, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Thế thì là từ phàm phu cho tới Phật, một tâm cũng có 10 pháp giới như vậy hết. Nhưng mà Phật với Thanh Văn thì người ta đã từng biết những cái thứ mà cái tâm niệm của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh đó rồi. Cái nguyên nhân của nó là nguyên nhân đau khổ, cho nên người ta không có khởi cái niệm đó. Không có khởi những cái ác niệm của cái hạng mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cho nên người ta không có xa vào trong những cái đường đó. Chứ thì thật ra là từ người, trời, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật đều có đủ 10 cái cảnh giới như vậy. Vì vậy mà trong 10 cảnh giới của một tâm ta đó, nhân ra 10 nữa nó thành ra bách giới, 100 cõi. Rồi 100 cõi nó nhân ra 10 nữa, cũng 10 như vậy, nó thành ra gọi là thiên như. Bách giới là thiên như. Thiên như nghĩa là khi mà đạt tới cái cảnh giới rồi là chư Phật nhìn dạng pháp là cái bằng như thị tướng, như thị tánh. Đừng hỏi tại sao. Ví dụ như này, lửa này nè, đừng hỏi tại sao. Tánh quả chân không, tánh không chân quả, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới, đừng hỏi tại sao. Tánh của nó là cái thể khí, cho nên nó bốc lên. Như thì thể là cái thể, nó thể khí cho nên nó bốc lên. Còn nước là tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, nó là cái thể lỏng, cho nên là nó chảy xuống. Như thì lực, như thì tác, như thì nhơ, như thì nhiêu, như thì quả, như thì báo, như thì bổn mạc vô cánh. À, thành ra trong cái
nếu mà phát họa ra cái bức tranh mà cái thời mà Phật, mà cái lúc mà Phật nói trên lăng nghiêm này đó, thì tiêu biểu cho nhất tâm của Phật pháp giới, rồi bắt giới nhân ra thành ra thiên như, tam thiên tánh tướng bắt giới thiên như. Cho nên là Đức Phật mới dùng cái hóa thân đó ngồi trên cái mười đạo hào quang. Mười đạo hào quang này nó hiển hiện ra là cái hoa sen ngàn cánh, à, tiêu biểu cho thiên như. Rồi dùng cái hóa Phật mà nói chú, chứ không phải là chính Đức Phật Thích Ca nói thành chú. Hóa Phật nói chú đó là để chi? Là bởi vì là để nói lên rằng là cái tà thuật của Ma Đăng Già, cái chú Ta Tỳ Ca Ca La đó, nó quyển, nó là quyển thôi. Thế thì là bây giờ diễn quyển mà trị quyển, à, cái cách diễn quyển trị quyển, cũng như là các vị mà để ý cho kỹ đó, các vị mà khi mà nó nổi phiền não ra tham sân si mạng nghi cực độ, thì nếu mà các vị mà lấy muốn tu hành mà các vị cứ đấm đấm các vị hoài đó, các vị trị đó, thì các vị trị sao cho được? Tự mình tức giận, tự mình hành, mình đấm ngực, mình đấm đầu, mình đập cho chết đi nữa, giờ cũng không trị được cái tham sân si của mình đâu. Bởi vì sao? Vì tham sân si là quyển mà. À, nó muốn khởi tham là nó tham. Mà bây giờ muốn hết tham thì phải chỉ quyển mà trị quyển thôi. Bây giờ dùng cái quyển trí mà hóa giải rằng là này, cái tham này là không được đấy nha cưng. Ờ, lấy của người ta một cách vô cớ như vậy đó, nó vào đột ngột qua mau vậy đó. Nhưng mà tù tội gần kề một bên đó nha, chưa kể là cái tội âm nha, tội dương thôi là pháp luật của không tha nha, công an cảnh sát không tha nha, còn nói chi là cái pháp luật, cái lưới âm nữa, cái lưới âm tức là địa ngục nè, quỷ xuất sanh nữa. À, cho nên là không được đó nha cưng, ngừng lại, thấy không? Thế thì là dùng cái quyển tâm này, thì vẫn dùng cái quyển trí mà diệt trừ cái quyển tham, quyển sân, quyển si, chứ còn đánh nó đâu có được. Đánh nó chẳng lẽ là mình đập đầu mình à? Mà đập đầu này đâu có trúng đó. Rồi là đánh cái bể nữa à? Đâu có trúng được cái tham sân si. À, cho nên là cái cách ở đây là Phật dùng cái quyển Phật, cái hóa thân Phật mà để nói cái chú, để mà bảo vệ danh thù, đem cái quyển chú đó mà để trị cái quyển tà chú của Ca Tỳ Ca La. Cho nên là dĩ quyển mà tu quyển đó, à, dùng quyển mà diệt quyển đó nha. Thành ra các vị nhớ rằng là khi mà mình diệt từ tham sân si của mình, nó cũng vậy đó, mình dùng quyển tâm, mình dùng quyển trí mà diệt từ cái quyển vô mình. Vậy thôi, không có tốn cái gì hết đó. Chẳng tốn tiền, tốn bạc, chẳng tốn nước tương, nước mắm, chẳng tốn đèn dầu gì hết. Ờ, chỉ dùng quyển tâm, vận dụng quyển trí mà diệt hóa giải cái quyển vô. Vô minh là tham, là sân, là si, là mừng, là giận, là thương, là sợ, là yêu, là ghét, là muốn, là hơn, là thua, là tốt, không phải quấy, đều là quyển hết. Thế đây là dùng quyển tâm, vận dụng quyển trí để hóa giải cái quyển vô minh như quyển đó thôi. Thành ở đây Phật không có dùng bắp tay, cũng không có dùng võ lực, mà dùng cái quyển Phật mà nói là cái quyển chú sai ngày gian thù, đem đi là để mà thuyết phục ông A Nan, để mà hóa giải cái quyển Phật kia, nghĩa là tức là dùng dĩ quyển mà tu quyển như kinh Viên Giác học rồi đó. Cái cách tu là vậy đó, đây là ta giải cách tu, chứ không có phải nói cái chuyện mà là để mà quan đường đâu. Cho nên tu hành không có tốt cái gì hết mà mình làm không được, cho mình ức chứ. À, thiền não như mình muốn nó là quyển, thế thì tôi suy trị nó không hề tốn đường cát, không hề tốn cà phê, không hề tốn sữa, không hề tốn phô mai, chẳng tốn dầu, chẳng tốn nước tương, chẳng tốn muối mắm gì trời ơi, không có tốn cái gì đâu, nhà đèn dầu cũng có. À, vậy mà diệt không được, cái chuyện đó là chuyện làm phàm phu lộc hải thôi, không tốn gì hết mà không chịu được, không làm được. Thành ra những cái bậc từ xưa tới nay có những bậc đạt đạo, con thấy rõ cái chân lý đó, thấy rõ chân lý đó, rõ ràng là quyển thôi, chỉ quyển mà quần tôi quyển,
Cho nên là quyền giác thiền sư mới nói rằng là việc học vô vi nhàn đạo nhân bất cứ mộng tưởng bất cầu chơn như là vậy. Mộng tưởng không có gì phải từ cái đó, nó có đâu mà từ. Chứ phải khi nó là màu xanh thì mình lấy cái màu đỏ gì đó để mình hóa giải, rồi mình nhôm đỏ cái màu xanh đi cho nó mất cái xanh. Nếu nó màu vàng thì lấy mình đem cái đen mình đổ vô cho nó áp đảo cái màu vàng. Thế thì là cái biển não vô minh nó chẳng phải là màu sắc xanh vàng đỏ trắng. Thế thì là từ là từ cái gì? Rồi nó cũng chẳng phải là hình sắc như là dài ngắn rộng hẹp vuông tròn. Từ nó là nó có cái gì đâu mà lấy búa mà chẻ mà đập. Có cái gì đâu mà lấy hũ lô để mà nghiền cho nó nát chứ. Cho nên là những bậc kia bằng tuyệt học vô vi nhàn đạo đó, đạt đạo rồi đó, người ta không có từ vọng tưởng chẳng cầu chân như. Bởi vì ta biết rằng là vô minh, cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Cái thật tánh của thiền não vô minh là Phật tánh tự, nó không có gì hết. Chỉ biết dưới quyển mà trị quyển không, dùng quyển tâm, vận dụng quyển trí để vượt từ cái quyển thiền não vô minh. Cho nên là không có làm gì khó khăn hết. Cho nên là ở đây là đồng nghĩa với giữ quyển tu quyển mà tri quyển tích ly. Cái tri quyển tích ly là nói vô cùng đó nha, đại chúng để ý đó nha. Tri quyển tích ly à. Bây giờ chúng ta thử một cơn thịnh nộ ghê rớt giận tức vô cùng. Mà bây giờ các vị tỉnh ngộ một chút đi, vận dụng cái nguyện tâm đi, mình niệm nhớ Phật đi, dùng nguyện tâm mình nhớ Phật đi, thì cái mà cái phân cực độ của mình đó ha, nó tan ngay đó. Bởi vì mình biết nó là nó không có hình xác, nó không có cụ thể bằng vật chất, bằng hình xác hay hiển xác gì cả mà. Mà nếu mà một cơn mà cái trí tuệ mình mà giác lên là nó mất liền. Chứ bằng tri quyển tích ly, biết nó là quyển thì là đừng có chạy theo cái quyển đó nữa, là nó mất liền vậy thôi. Hay là nói cách khác là bây giờ như thế này nữa, là giờ trong nhà có đứa nhỏ làm bể cái bình này nè, mà mình tiếc cái bình quá chứ gì, là thường thường là ai cũng đánh con đánh cháu hết rồi đó. Nó là làm bể cái bình quý là tiếc cái bình rồi là đánh à. Nhưng mà nếu mà các vị á, nhớ lại câu tục ngữ ta nói rằng là bình bể đánh con sao lành. Tục ngữ ta gọi là bát bể, bởi vì nít thì nó ăn cơm, ăn cơm mà nó làm bể chép, bể chép là cha mẹ đánh. Thành ra câu tục ngữ ông bà ta mà nói bát bể đánh con sao lành. Bây giờ đây tôi nói cái bình thủy này nè, mắc tiền hơn nè, mà nó làm bể nè, thì càng đánh mạnh hơn nữa. Nhưng mà bây giờ các vị nhớ câu là bình bể đánh con sao lành. Rồi các vị tỉnh táo mà khi thật sự ra đánh nó không có lành cái bình được. Mà bây giờ có nổi cái tâm mà tiếc cái bình, nó sinh ra thứ đau thương cỡ nào đi nữa, thì cái bình nó cũng bể rồi chứ mà. Thế như là các vị nghe là biết cái bình này là quyến, là vô thường, là quyến nghe không? Bây giờ con cháu nó lỡ rồi thì thôi thì cũng dày để mà nhắc nhở nó vậy đó, thì nó nhẹ re chứ không có gì hết. Bởi vì mình biết quyển, ta cho mặt tri quyển tức đi. Biết đó là cái vật quyển, bản thân mình cũng còn quyển chứ hút nữa là cái bệnh. Hiểu được tỉnh ngộ như vậy thì là cái chuyện mà đánh con đánh cháu nó nhẹ ra. Chứ không mà đánh rồi đánh con rồi vừa đánh xong là chưa đã mưu phải không, thì là bà ngoại bà nội thấy đánh con lại binh lên là chửi mẹ phải không. Thế thì là mẹ tự với bà già chồng hay là bà má ruột gì đó với bà ngoại gì đó thì té nó tùm lum vậy, mà chỉ vì có bể cái bình thôi. Thành ra chỉ cần là biết biển là ly quyển. Cái phương pháp tu cho nó dễ vậy đó, mà mình làm không được là mình giống như là mình không đóng cửa nổi, thành ra trộm cướp đi vô nhà nó lấy hết củ quý. Mình đóng cái cửa sáu căn mắt tay mũi lưỡi thân ý mình không kềm giữ được,
mình không bảo vệ được không, để cho phiền não vô mình, nó vô nhà mình nó làm hư hết trọi hết trơn, để cho cái giặc cứ phiền não nó làm hết cái cổ báo công đức của mình. Thành ra Đức Phật tu thì thiệt ra không có gì khó lắm, mà mình làm không nổi. Trong đó là cũng chỉ vì lục trần mà làm không nổi chứ gì. Lục trần vì sắc, vì thanh, vì hương, vì vị, vì xúc, vì pháp. À mà mình không làm chủ được, thành ra là mình không làm pháp môn được, mình không làm Phật được. Nó thật sự nghiên cứu kỹ rồi, Đức Phật thành đạo có lý do chính đáng, chứ không có phải nói vì chuyện nguyện hoặc. Mà chúng ta chưa thành được đạo cũng có lý do chính đáng, chứ không phải là cái chuyện mà ước mơ. Tại chúng ta thôi. Nói tới đó rồi là tôi nhắc cho đại chúng, hành tàng hư Phật tử giáo tri mà quả phúc nhân do cánh chánh thuyền. Cái chuyện mà chứng đắc đạo quả hay không và chứng đắc cỡ nào tự mình biết, không cần hỏi ai nhiều. Hỏi coi cái vụ mà mình cõi mở đó, mình có thấy được, mình có tri quyển chưa, mình có biết được quyển chưa. Sư Nguyễn Tức Ly ở kinh Duyên Giác Phật nói cũng giống như ở đây vậy. Dùng đức quá Phật, dùng quyển chú mà diệt trừ. Ma đang già biểu tính cho nhiều dục vọng, nặng luyến ái đam mê, đại trí văn thù biểu tính cho vô phân biệt trí, thứ trí nhìn hiện tượng vạn pháp bằng cái tướng như thị của chúng nó. Đại trí văn thù là một cái bậc mà ta gọi là đẳng giác Bồ Tát, tức là gần như Phật, coi như là 99.9% Phật. Cái từ đẳng giác là vậy, cho nên là sử dụng đại trí văn thù là có cái trí gọi là căn bản trí. Căn bản trí là cái trí mà nhìn vạn pháp với cái tánh thấy không còn phân biệt nữa. Tánh thấy là nhìn cái tánh như thị của vạn pháp. Đại trí văn thù đem cái chú Thủ Lăng Nghiêm hóa giải chú Tiên Phạm Thiên của Ma Đăng Già, có ý nghĩa là tình cảm đen tối thì hãy đem lý trí rực sáng mà rõ vào, hãy sáng đến thì tối nó phải đi. Đó là cái ý nghĩa nó vậy đó. Phần nhiều là tình cảm, mà tình cảm nặng là không có được. Vì nên người tu là phải tập cho nó nhẹ tình cảm thì mới tốt. Cũng như Kinh Lăng Nghiêm các vị học rồi các vị nhớ đó, nghĩa là cái công việc đầu tiên là phải càn tuệ địa. Cái địa vị đầu tiên để bước vô trên con đường tu hành là phải tập có cái đạt tới cái mức cái bằng càn tuệ địa, tức là cái trí tuệ khô. Vì vậy cho nên là cái tình cảm mà cái người mà còn tình cảm nhiều, còn ướt át đó, thì là trên cái đường tu là khó. Còn cái người mà phải lý trí nhiều, mà lý trí nhiều nó giống như người khô khan á, người đời ta gọi là người khô khan á, thì cái người đó là trên đường tu là dễ tu hơn nhiều. Mà cái người mà lý trí nhiều á, nó lợi nhiều mặt lắm. Nói về chuyện tu hành thì nó dễ, nó có cái đà tiến lên nhanh đó. Còn nói về ở thế gian, mà mình làm việc thế gian, mà thí dụ như làm quan đó, cái người quan đó là rất dễ thực hành cái gọi là trí công vô tư. Cái trí công vô tư trong tâm nhược tỷ tư tâm hà sự bất biện. Tế Điên Hòa Thượng nói cái người làm việc ở đời là phải chí công, đem cái công tâm làm việc công, mà lấy cái công tâm mà làm việc.
giống như là mình làm việc của mình thì không có việc nào là không xong. Còn nếu mà mình nặng về tình cảm đó mà, cho nên tôi nói cái này là tôi nói một sự thật. Sự thật là nó có rõ ràng ở trong cái tổ chức của tôi thôi. Cái lớp học bây giờ đây này ngồi đông vậy rồi, cho nên bây giờ là tôi kiểm tra các vị vậy là tôi biết cỡ như rồi đó. Coi về chứ cái hội trường này không có bao nhiêu đâu, có 200 mấy à. Tân ni ngồi đặt vậy đó, không lại em tuần lễ rồi đó. Mà cái bộ phận văn phòng họ điều hành không được, họ không biết là tân ni của mình là bao nhiêu. Tôi mới lấy làm lạ, tôi hỏi tại sao là kỳ cục vậy. Tân ni thì là cái điều lệ của mình là mỗi một vị học là cho trường nhà trường mượn 1 triệu. Thế thì là nếu mà mình đưa ra là 250 cái biên lai thì 250 chỗ ngồi, tại sao lại sắp đặt cho ngồi không được, sắp đặt một tuần lễ, thậm chí đóng cửa là đón mình xét giấy giống như là vô sở thú vậy. Bữa hôm qua tình cờ tôi nói cái chuyện gì lạ, làm giống như là đi coi hát mà 5, 7, 6, 7 vậy, làm giống như là đi mua bo bo vậy, xuất hàng vậy, giống như là đi vô đó thú vậy, là cái hiệp là học cái chữ kỳ. Thì tuy nhiên ra là té ra là gì á, không có chí công vô tư. Thế đó mà chí công vô tư thì là thâu 1-200 là cái đơn 200 cái biên lai thì là 200 chỗ ngồi thôi. Ở đây cơ sở có những người mà không có chí công vô tư, lỡ vô 2 người, 3 người, 4 người đem theo vô, tôi nó ngồi đặt cái dẫn đường không có trò. Kiểm tra không được, học trò là ai, còn ai là không học trò. Đấy dây vậy đó. Là tại vì là không có cái chí công vô tư đó. Tại vì là tình cảm nhiều quá. Tình cảm nhiều quá mà tình cảm không được. Tôi bực bội với văn phòng, tôi nói bây giờ nếu như mà thật sự mà những cái người này mà giận mà rút lui bằng kiểu nào đó là chẳng thà là tôi dẹp trường, chứ còn mà tôi đem cái tình cảm mà là đem mà cho người này gửi vô 3 người, 5 người, 7 người như vậy là chẳng thà tôi dẹp, chứ tôi không làm. Bởi vì làm vậy không phải làm đạo. Làm đạo Phật thì cái lòng từ bi á, nó phải là như ánh sáng mặt trời, không được khi bị ai. Bây giờ vì một cái lẽ cảm tình là cho của người này gửi vô, người kia gửi vô thì còn làm đạo đức cái nghĩa gì. Nhân đạo mà không xong thì làm sao mà nói tới tiên đạo Phật đạo chứ. Cho nên là giải tỏa cái cách đó. Thành ra là cái căn bản mà rối ren á là do về tình cảm. Trong cái số văn phòng có bộ phận nó nặng về tình cảm. Mà thành thật mà nói các vị là tôi làm việc á, từ trước tới giờ nó ít có bận biểu, nó ít có dướng díu những cái khổ đau phiền phức. Là tại vì là tôi sử dụng cái tràng tuệ địa mà tôi có thể thương tất cả, không có bỏ một người nào, với khả năng của tôi tạo mọi điều kiện cho mọi người được học. Nhưng mà cái khả năng đó, cái hoàn cảnh đó là tới cỡ đó là cỡ đó thôi, chứ còn mà nó vượt qua cái lẽ phải công bằng á là không bao giờ tôi làm. Vì vậy cho nên cái chuyện của tôi làm là nhẹ ghê, nó khỏe tân, có gì đó là nhờ sử dụng chỉ lý trí thôi đó, chứ chưa nói là cái tuệ, là cái trí tuệ của Bồ Tát đâu á nha. Chỉ nhẹ đi cái tình cảm thôi. Thành ra là những cái lời tôi nói có khi là các vị không biết là giận tôi, mà giận thì tôi cũng không ngán luôn. Tôi đã nói rằng là các chư ni mượn giùm tôi có 100 triệu, điều đó tôi cảm ơn. Nhưng mà mượn 100 triệu là tôi dặn nghe, mà ai cho mượn cũng được, đều cảm ơn, đều hoan hỷ hết. Trên phương diện phục đế là nói cảm ơn, chứ còn thì thật là tăng ni, chư tôn, hòa thượng, chư ni sư thì mọi người đều đóng góp cái chuyện để cho con em mình nó học, chuyện gì tôi phải cảm ơn. Nhưng mà trên phương diện phục đế tôi gọi là nhân danh hiệu trưởng trường cơ bản, tôi cảm ơn các vị. Nhưng mà tôi dặn rằng là trong khi đi mượn tiền đó là nói rằng ai cho mượn 5 triệu là cho mượn 5 triệu nha. Ai cho mượn 10 triệu thì cảm ơn 10 triệu. Còn sau này đệ tử mình mà có gửi vô mấy người thì cũng coi như là tất cả cái luật lệ, cái điều lệ mà của tất cả mọi người khác. Chịu vậy thì cho mượn tôi mới lấy, còn bằng không chịu như vậy là cho mượn tôi không lấy. Thế mà tôi mượn xong rồi, giờ tôi mượn 5 triệu cái rồi là có 10 đứa học trò. 10 đứa học trò là đóng 5 triệu. Cho 5 triệu cho nhà trường mượn là cho học trò đóng 5 triệu. Rồi còn 5 triệu mà gọi là cho nhà trường mượn đó, photocopy cái giấy mà tôi ký nhận 5 triệu đó đưa vô cho học trò mỗi đứa miếng. Đơn biến nghe là kể như là 5 triệu đó là 5 triệu cho trường mượn đó là giờ được 5 đứa học. Tôi mới giận quá, tôi gầy, tôi nói tiếng Việt Nam mà nghe không nổi à. Thế nào cho mượn là cho mượn. Tôi nhân danh nhà trường tôi mượn là các vị cho tôi mượn 5 triệu. Còn bây giờ đây các vị gửi 10 học trò thì các vị phải gửi đúng 10 thành chứ. Sao lại chỉ đóng 5 phần, rồi còn từ 5 phần mình là photocopy cái biên lai này là nghĩa sao? Vậy là đối với tiếng Việt Nam các vị nghe kiểu gì chứ? Đó là lý trí là nói mạnh vậy đó. Nói mạnh vậy thì nếu mà người ta nghe là ta buồn chứ gì. Nhưng mà người ta buồn mà mình nói người ta buồn mà mình ma thành thật. À, còn nếu mà người nào mà không buồn thì người đó là coi như là tự giác cũng gần lên thành thật. Còn nếu người thật buồn thì chịu khó ở mãi trong chúng sanh thôi, chứ không có bạc địa phàm phu thôi, chứ không có kiểu nào khác. Đấy, bạc địa phàm phu nó làm cái kiểu kỳ cục vậy đó, rắc rối mà một tuần lễ mà giải quyết không xong cả rồi, là do cái không giữ gìn cái công tâm. Cho nên là các vị phải nhớ rằng là dùng cái trí tuệ càng tuệ địa đó, sống bằng lý trí nó tốt lắm. Nhưng mà nói theo cái tâm lý thông thường hay là thế gian hay là bên nam là sử dụng lý trí dễ hơn là bên nữ. Nhưng mà có những cái số thanh niên mà cũng lý trí cũng còn chưa cao được nữa. Còn bên nữ thì mà khuyến khích mà sống bằng lý trí thì kể hơi đòi hỏi quá đáng thôi nè. Bên nữ thì tình cảm nhiều. Vì vậy cho nên trên đường tu hành thì đúng lý mà nói là Phật không có cho làm pháp sư đó. Bởi vì làm pháp sư là nói pháp là nhiều khi được uống méo bậy bạ hết trơn rồi. Tình cảm á, tình cảm nó chiều chuộng bổn đạo nó uống dẹo chân lý rồi trơn. Ông A Nan gần mất giới thể, nói lên hiện tượng bất giác vô minh. Chợt đến bất ngờ rất là nguy hiểm. Đại trí Văn Thù đem cái chú đến hóa giải được an toàn cho ông A Nan. Điều đó có nghĩa là trí tuệ sáng đến thì vô minh tan đi, giác sanh thì mê diệt. À, cái ý nghĩa là vậy đó. Giác, cái tuệ giác mà nó sanh thì là mê diệt. Anh sáng đến thì là đêm tối bị mất. Đó là cái cách mà huấn luyện tu tập là vậy đó. Phật Ca bất động ngồi nơi tỉnh xác kỳ quan, cùng đại chúng chờ sự chiến thắng ma quân mà không sử dụng sức lực và một thứ khí giới nào. Qua sự kiện đó, người Phật tử phải học muốn phá yêu Phật, đánh đuổi ma quân diệt giặc vô minh, phải sử dụng trí lực mà không dùng thể lực. Thể lực cũng được, bởi vì nó là quyển. Mà mình dùng thể lực, mình dùng bằng cù lôi, bằng đá bình sa lạc nhãn, hay là dùng cơn đau phượt mọc gì đó theo kiểu người giỏi đó nè, quánh đâu có trúng nó. Cho nên là phải sử dụng trí mà thôi, phải vận dụng cái tâm thanh tịnh mà không thể dùng cái sức lực của bắp thịt chân tay để đối phó trong trường hợp này. Do lẽ đó nội dung kinh Thủ Lăng Nghiêm rất quan trọng ở sự nhận thức, là phải nhận thức chân tâm thường trú thể thanh tịnh minh sẵn có trong tất cả mọi người. Đấy, đại chúng để ý là chân tâm thường trú thể thanh tịnh minh là tôi ví như cái sợi dây thẳng đó. nó thanh tịnh vậy đó, ví như nó thẳng tắp vậy, thẳng tắp vậy đó, nó thanh tịnh vậy đó. Còn hàng ngày chúng ta là sống ở trong cái vọng tưởng của hàng ngày đấy, vọng tưởng thì nó không có trơn, giống như là cái từ dễ hình dung thời gian mà co lên co xuống, co lên co xuống, co mãi thôi. Và thật sự chúng ta là co mãi đó nha. Nếu chúng ta không có cái giờ phút mà tư duy trong thiền định là cái tâm của chúng ta là đều là y như cái thời gian mà bị bẻ co đó. Cứ hết mừng thì tới sang qua, giận hết giận là tới thương, hết thương là tới sợ, hết sợ là tới yêu, hết yêu là tới ghét, hết ghét là tới muốn. Rồi thì phải quấy hơn thua lấy bỏ, bao nhiêu đó thôi, rõ ràng là như vậy. Cho nên là thể nhập cái chân tâm thường trú, có thể đến tịnh minh sẵn có của trong tất cả mọi người. Đọc học kinh Thủ Lăng Nghiêm mà không lý giải, không nhận thức được vấn đề chân tâm thường trú thể tánh tịnh minh, cũng tức là không biết được đại định Thủ Lăng Nghiêm là gì. Đại định Thủ Lăng Nghiêm là huấn luyện cho cái tâm mình đối với nhất thiết sự, đối với hiện tượng vạn pháp có một cái sức kiên cố và bất động, nghĩa là phải làm chủ vạn pháp, phải học tự tại xuất sắc thanh hương vị xuất pháp của cuộc đời. Mà sắc thanh hương vị xuất pháp là nó đại biểu cho vạn pháp ở trên thế gian này đó. Để chúng để ý như vậy đó, vạn pháp tuy nhiều nha, nhưng mà tóm thâu ở trong sắc thanh hương vị xuất pháp. Mà sắc cái gì là có nhan sắc, hình sắc và hiển sắc đó. Làm chủ được cái đó là thành tựu được cái nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Tụng kinh giả minh Phật chi lý, học kinh cốt là để hiểu trong đó Phật dạy những gì, Phật tử chúng ta phải ý thức mà lưu tâm. Thành ra là học để mà tầm lý đó. Các vị cố gắng đọc đi, đọc rồi nghiên cứu rồi quán triệt kinh này qua kinh nọ để mà hiểu cho nó chín chắn. Hết giờ là mình ở đây.
Chúng thành gió đêm.